tuổi đã lớn nghĩ đến hoàn cảnh sinh hoạt của đời sau, so với đời này lại càng tốt hơn, lại càng thù thắng hơn. Dạy cho họ phương pháp tu học. Trong này có bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vội, ba loại bố thí đều tu cả. Bố thí tài làm sao tu? Chúng ta dùng tinh thần của chúng ta, dùng thể lực của chúng ta để chăm sóc họ, giúp đỡ họ, đây là bố thí. Dùng thân thể thể lực, đây là nội tài. So với ngoại tài lại càng thù thắng. Ngoại tài là vật ngoại thân, chúng ta thân hành đi chăm sóc họ là bố thí nội tài. Anh vừa nói cho họ nghe những đạo lý nhân quả này, nói đạo lý của Phật pháp, khuyên dẫn họ niệm Phật là bố thí pháp. Sau khi họ chấp nhận, trong lòng rất an ủi, chẳng còn tất cả khủng bố sợ sệt, là bố thí vô ý. Trong viện dưỡng lão, ba loại bố thí đều đầy đủ cả vậy. Anh nếu nó chẳng thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì quả báo của đời sau là vô cùng thù thắng. Anh có được tiền của giàu sang, lại có được thông minh trí tuệ, lại được sức khỏe sống lâu, quả báo này thì thù thắng biết bao. Cho nên viện dưỡng lão là đạo tràng chân chánh, ngày ngày khuyên kẻ khác niệm Phật vãng sanh, thì chính mình làm gì có đạo lý chẳng được vãng sanh chứ, quyết định được vãng sanh về tịnh độ. Tuy nhiên thế gian và xuất thế gian pháp vẫn phải cần nhân duyên đầy đủ. Duyên chẳng đầy đủ, tuy có cái nguyện này chẳng thể thực hiện được. Phải duyên đầy đủ. Duyên chẳng phải chúng ta miễn cưỡng có thể cưỡng cầu. Cho nên thử xem hiện nay, có lẽ cái duyên của Tăng Gia Ba có thể thành tựu trước. Chúng tôi chuẩn bị ở Tăng Gia Ba xây dựng một làng Di Đà để chăm sóc cho người già. Làng Di Đà tại Tăng Gia Ba so ra thì thù thắng hơn. Chúng tôi rất bình tĩnh suy xét qua, có rất nhiều đứa con còn trẻ chẳng chịu cùng sống chung một nơi với cha mẹ, chán bỏ cha mẹ. Được, đã có chỗ này rồi, anh lại ưa thích niệm Phật thì đưa anh đến đây. Nếu như phải trả tiền, tháng đầu đóng xong, tháng thứ hai có thể họ sẽ kéo dài thêm nửa tháng, hai tháng. Tháng thứ ba thì không có nữa. Vậy thì người già ở đó tâm sẽ bất an, chẳng biết lúc nào sẽ bị nơi này đuổi ra. Sau khi bị đuổi sẽ phải đi đâu? Họ sẽ không tránh khỏi âu lo sợ sệt. Cho nên chúng tôi có nghĩ đến điểm này. Trong viện dưỡng lão chẳng nhận phí tổn, họ vô thì tâm được an. Chẳng nhận phí tổn, nuôi anh suốt đến già rồi đưa anh vãng sanh. Sau khi vô đó, áo quần ăn ở chúng tôi đều chiếu cố tất cả. Làng Di Đà ở Tăng Gia Ba, chúng tôi là từ mục tiêu phương hướng này mà tiến hành. Chính giống như trai trường hiện nay ở Tăng Gia Ba, chúng ta gọi là tiệm cơm. Đến tiệm cơm này ăn cơm được miễn phí, bất luận là người gì, anh có học Phật hay không học Phật, chỉ cần ăn đến đó thì anh đều có được ăn, tự phục vụ. Món ăn hiện nay có khoảng mười mấy đến hai mươi món, mặc tình anh chọn lựa, cung ứng trái cây, lại còn cung ứng cà phê và sữa. So với những tiệm cơm chay bên ngoài, chỉ có hơn chứ chẳng kém. Đã hơn một năm nay, Tăng Gia Ba cũng bị ảnh hưởng bởi kinh tế suy thoái, người thất nghiệp nhiều, chẳng dễ kiếm ra tiền. Rất nhiều tiệm ăn đã đóng cửa, nhưng tiệm cơm của cư sĩ Lâm này lại hưng vượng. Mỗi ngày đến giờ ăn cơm, bình quân tăng gia 300 người. Cho nên hiện nay, từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi người đến ăn cơm có khoảng vượt trên 800 người. Thứ bảy và chủ nhật, có gần khoảng 3.000 người đến 4.000 người gặp lúc ngày nghỉ, cho nên nơi đó vô cùng hưng vượng. Anh xem lúc ăn cơm, người ta chen lấn thật là náo nhiệt, một xu cũng chẳng thu nhận, quanh năm chẳng sót một bữa ăn nào. Vùng lân cận cư sĩ Lâm có một nhóm dân cư, ngày ngày đều đến đó ăn cơm, trong nhà chẳng cần nấu nước. Đây là thế giới đệ nhất gia. Anh sẽ hỏi tiền này từ đâu đến? Chẳng biết được. Chẳng biết tiền này từ đâu đến. Với lại cư sĩ Lâm ngày ngày đều cung ứng cúng dường, mỗi ngày cúng dường 800 người trở lên. Nhiều người ăn cơm như vậy, cư sĩ Lâm chưa từng mua gạo, chưa từng mua thức ăn, cũng chẳng mua qua dầu muối. Bởi vì mọi người biết được nơi đây cúng dường chay, cúng dường vô điều kiện, thì có người chở gạo đến, chở thức ăn đến, chở dầu đến. Những thức ăn chở đến tặng, ăn không hết. Ăn không hết, những thức ăn không thể cất giữ lâu sẽ bị hư thối. Cho nên chúng tôi mỗi ngày dùng xe hàng, chúng tôi chuyển tặng cho những viện dưỡng lão, viện cô nhi. Chúng tôi ăn không hết còn phải tặng ra ngoài. Từ trước đến giờ chưa từng mua qua. Việc tốt chỉ sợ anh chẳng làm. Anh thật sự phát tâm làm thì sẽ được tam bảo gia hộ trì, long thiên hộ pháp, làm gì phải bận lo. Chúng tôi có được cảm ứng nhiều năm như vậy, kinh nghiệm nhiều năm như vậy, cho nên làm làng Di Đà mới có can đảm. Đây là người già vô đó ở một xu cũng chẳng thu nhận. Chúng tôi chăm sóc họ, áo quần ăn ở tứ sự cúng dường. Hiện nay bản đồ thiết kế của thôn Di Đà này đã được chính phủ phê chuẩn. Chính phủ phê chuẩn rồi, đại khái khoảng tháng 7, tháng 8 sẽ động thổ, dự định một năm rưỡi cất xong. Bên trong có 400 căn phòng, mỗi căn phòng có ở được 3 người, có thể dùng chứa 1.200 người. Nơi giữa xây dựng một niệm Phật đường lớn, niệm Phật đường là hình tròn, có thể dung nạp 1.500 người niệm Phật. Sau khi cái này xây dựng xong, sẽ là tịnh độ đệ nhất đạo tràng. Cho nên phải có tín tâm. Phần dưới Phật dạy hữu cầu tất ứng, nội ngoại song đắc. Chúng ta chẳng phải cầu cho riêng mình. Tôi cùng với cư sĩ Lý Bộc Nguyên hai người thường nói, chúng tôi là làm tiểu công cho Đức Phật A Di Đà, là chiếu cố dùng đại chúng cho Phật Bồ Tát, chiếu cố những người cần phải được chiếu cố. Tin tức của thôn Di Đà này vừa truyền ra, hiện nay những người đến ghi danh, nghe nói đã có mấy trăm người rồi. Tôi nghĩ thôn Di Đà chúng tôi chưa cấp xong, số người báo danh nhất định sẽ còn vượt hơn nữa, họ đều muốn đến. Cho nên nếu số người quá nhiều, chúng tôi tương lai sẽ xét đến xây thôn Di Đà 1, thôn Di Đà 2, thôn Di Đà 3, từ từ phát triển. Vẫn chẳng thể nói là chẳng chiếu cố, vẫn chẳng thể nói đến đây là chấm dứt. Chúng tôi không tiền, nhưng có can đảm làm những sự việc này. Cho nên đã từng có nhiều người hỏi ông Lý Mộc Nguyên rằng, ông thật quá to gan, sao ông dám làm những việc này? Ông Lý Mộc Quyền đáp rất hay, chúng tôi không có tiền, thật tình một xu cũng chẳng có, nhưng ông chủ của chúng tôi có, ông chủ có phước báo. Họ nói ông chủ là ai vậy? Ông chủ là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật có đại phước báo mà. Chúng tôi tất cả đều cậy vào Phật Bồ Tát, chẳng cậy vào người. Được Phật lực gia trì, chỉ cần anh có tâm chân thành, tâm thanh tịnh để làm, tâm đại từ bi để làm, thì sẽ có cảm ứng. Cho nên đạo tràng này, quý vị nếu có cơ hội, có thể đến bên ấy xem. Bất cứ người nào muốn đến cư sĩ Lâm, trước tiên thông báo cho ông ta, bên ấy sẽ chuẩn bị để đón tiếp chiêu đãi. Anh cứ đi xem thử. Vô cùng thù thắng. Đây là chỗ nhà Phật nói hữu cầu tất ứng, đâu có cầu chẳng được, phàm là có cầu chẳng được. là anh có nghiệp chướng. Cái gì gọi là nghiệp chướng? Tâm viên tư ích kỷ. Cái niệm tự tư ích kỷ tức là nghiệp chướng. Anh cầu sẽ chẳng có cảm ứng, chẳng có một tí lòng viên tư ích kỷ, hoàn toàn vì chúng sanh, vì Phật pháp, làm gì có đạo lý chẳng cảm ứng chứ. Cho nên nói nội ngoại song đắc. Chữ nội tức khi nãy vừa nói trí tuệ, sức khỏe, sống lâu, đây là nội. Còn ngoại là tiền tài phú quý. Người thời xưa gọi công danh phú quý là ngoại. Nội ngoại song đắc, tất cả anh đều được hết. Lời Phật nói làm gì có dối trá. Anh ngày nay có cầu mà chẳng được, đó tức là có chướng ngại. Đây là nghiệp chướng đây. Anh có thể đem nghiệp chướng sám trừ thì anh có thể mãn nguyện, có thể xứng tâm. Vậy đây là lý luận. Anh hiểu rõ rồi thì anh xây dựng lòng tin. Từ đâu bắt đầu? Phía dưới đoạn nhỏ chỉ quy thực hành. Thực là chân thực, thực tại, chẳng phải huyền học, chẳng phải nói rộng. Đoạn ác tu thiện, quán tích âm công, tức là anh muốn cải tạo vận mạng. Từ đâu bắt đầu làm? Từ đâu bắt đầu làm?